Quân đội Nhân dân Điện tử. Báo Quân đội Nhân dân Điện tử.
Kính chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 9 tháng 5 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Thanh Hà.
Tôi là Cao Nguyên. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qznz.vn, nền tảng Spotify và YouTube. Sau đây là những nội dung chính trong bản tin hôm nay.
Lần đầu tiên, Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít tại Nga.
Bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân.
Hệ thống S-400 của Ấn Độ lần đầu tiên triển khai thực chiến. Ngày 9 tháng 5, tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow, Liên bang Nga, đã diễn ra lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, mùng 9 tháng 5 năm 1945, mùng 9 tháng 5 năm 2025. Tham gia lễ duyệt binh có 13 đoàn quân đội các quốc gia, trong đó có khối Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Quân đội Nhân dân Việt Nam cử lực lượng tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế và bản lĩnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình và phát triển bền vững. Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga và dự lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bước chân bước đi đúng đều đẹp mạnh trên nền nhạc hào hùng, khối đi của đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam thể hiện sự oai nghiêm, bản lĩnh và tinh thần kỷ luật thép, những giá trị đã làm nên sức mạnh của quân đội ta trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Cùng với đó, màn trình diễn các phương tiện, trang bị, vũ khí thể hiện sức mạnh quân sự của nước chủ nhà, cũng như màn biểu diễn thả khói màu quốc kỳ Liên bang Nga của dàn máy bay chiến đấu đã gây ấn tượng cho người xem.
Chiều mùng 9 tháng 5 tại Hải Phòng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân. Thực hiện quyết định số 783 ngày 16 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc cán bộ nghỉ công tác, nghỉ hưu đối với đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Bồng, Chính ủy Quân chủng Hải quân. Quyết định số 823 ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Nguyễn An Phong giữ chức Chính ủy Quân chủng Hải quân và quyết định số 3774 ngày 28 tháng 4 năm 2025 của Quân ủy Trung ương về việc chỉ định đồng chí Thiếu tướng Nguyễn An Phong tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Bồng đã bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân chủng Hải quân cho Thiếu tướng Nguyễn An Phong. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu trên cương vị công tác mới, Thiếu tướng Nguyễn An Phong tiếp tục phấn đấu nâng cao năng lực công tác cùng tập thể Thường vụ Đảng ủy Chỉ huy Quân chủng Hải quân, phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo chỉ đạo lực lượng Hải quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Sáng ngày 9 tháng 5, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm kiểm tra công trình trường Mầm non Sao Mai, công ty 75 binh đoàn 15. Trường Mầm non Sao Mai được xây dựng tại xã Yakre, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai với tổng diện tích 9.155 m², tổng mức đầu tư công trình gần 16.500 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp quân đội tài trợ 10 tỷ đồng, vốn đối ứng của công ty 75 gần 6.500 tỷ đồng. Kiểm tra thực tế tại công trình, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu quá trình thi công phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, giải quyết tốt mọi mặt vướng mắc để công trình đúng tiến độ, kết hợp hài hòa các hạng mục với xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Đơn vị cần tiếp tục khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh, chăm lo xây dựng địa bàn và thế trận lòng dân, bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, tiếp tục quan tâm và dành mọi điều kiện tốt nhất để chăm sóc nuôi dạy các cháu nhỏ.
Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2025. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 và cải cách hành chính Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Theo đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ về chất lượng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, tỉnh, Bộ Quốc phòng xếp thứ 1 trên 21 bộ ngành trong năm 2023 và 2024. Về dịch vụ công trực tuyến, hiện Bộ Quốc phòng quản lý 213 thủ tục hành chính trên 18 lĩnh vực. Trong năm 2025, Bộ Quốc phòng dự kiến triển khai thêm 37 dịch vụ công trực tuyến thuộc các lĩnh vực nghĩa vụ quân sự, tuyển sinh quân sự, khiếu nại tố cáo, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, ứng phó sự cố tràn dầu, khám bệnh, chữa bệnh, Đến năm 2025, các cơ quan đơn vị phải số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính, còn hiệu lực từ năm 2022 trở về trước, số hóa 100% hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ năm 2023 đến nay, tiếp nhận giải quyết đến đâu số hóa đến đó. Để thực hiện đúng lộ trình kế hoạch của Bộ Quốc phòng đã xác định và các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan chức năng tổ chức đoàn kiểm tra việc số hóa của các cơ quan đơn vị, tìm ra điểm nghẽn để tham mưu kịp thời với lãnh đạo Bộ Quốc phòng triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có hiệu quả.
Chiều ngày 9 tháng 5, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì buổi lễ. Thời gian qua, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị tuyển chọn hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh diễu hành, tổ chức xây dựng chương trình, chỉ đạo huấn luyện, luyện tập khoa học hiệu quả, phối hợp hiệp đồng với các cơ quan đơn vị, ra soát kịp thời, đề xuất báo cáo điều động lực lượng, phương tiện vũ khí theo yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm tốt nơi ăn nghỉ và phương tiện đưa đón ban chỉ đạo, ban tổ chức, tiểu ban diễu binh diễu hành và đại biểu các đơn vị trong toàn quân. Quá trình chuẩn bị và tổ chức lễ kỷ niệm, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo Cục Tác chiến và Cục Tác chiến điện tử quản lý tốt phương tiện bay không người lái, không để bị động bất ngờ. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc mà cán bộ chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đạt được trong lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo, chủ động làm tốt công tác chuyên môn và chuẩn bị diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngay từ ngày đầu tuần đầu tháng đầu. Tại buổi lễ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã khen thưởng 225 cá nhân và 14 tập thể có thành tích xuất sắc tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các đồng chí lắng nghe những thông tin nổi bật về quân sự thế giới.
Theo Bulgarian Military, đêm ngày 7 tháng 5, hệ thống phòng không Ấn Độ đã triển khai hệ thống phòng không S-400 Triumph để ngăn chặn máy bay không người lái bầy đàn và tên lửa phóng từ Pakistan nhắm vào các cơ sở quân sự trên khắp miền Bắc và miền Tây Ấn Độ. Theo đó, hệ thống phòng không S-400 Triumph đã vô hiệu hóa các mối đe dọa, đánh dấu lần đầu tiên hệ thống này được Ấn Độ đưa vào thực chiến. Chiến dịch này của Ấn Độ đã cho thấy năng lực của S-400 và sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Ấn Độ trong một khu vực còn nhiều bất ổn. Sự kiện này cũng được các nguồn tin quốc phòng Ấn Độ đưa tin rầm rộ trên phương tiện truyền thông đại chúng, làm nổi bật vai trò của hệ thống S-400 trong việc bảo vệ khí tài chiến lược trong chiến tranh hiện đại. S-400 Triumph, định danh NATO SA-21 Growler, là hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không di động do tập đoàn Almaty của Nga phát triển. Được thiết kế với mục đích phòng chống nhiều mối đe dọa từ trên không, S-400 Triumph có thể tấn công mục tiêu ở phạm vi lên tới 400 km và ở độ cao 30 km.
Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Judith Collins đưa ra tại căn cứ Hải quân Hoàng gia New Zealand, Auckland, ngày 8 tháng 5, quân đội New Zealand sẽ nhận được khoảng chi tiêu bổ sung 957 triệu đô la Mỹ trong 4 năm, đầu tư vào các hoạt động quân sự thiết yếu. Khoản chi tiêu bổ sung này sẽ được dành cho các hoạt động như thực thi nhiệm vụ của quân sự, đào tạo nhân lực, bảo trì cơ sở vật chất và các hoạt động quân sự quốc tế, tương đương với mức chi tiêu 239 triệu đô la Mỹ trên 1 năm. Bộ trưởng Judith Collins cũng công bố kế hoạch thay thế trực thăng tác chiến chống ngầm Kaman Sea Breeze SH-2G của Hải quân Hoàng gia New Zealand, ước tính trị giá 2 tỷ đô la Mỹ. Việc thay thế trực thăng hải quân là một trong những dự án có trong kế hoạch năng lực phòng thủ mới công bố.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.